is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban cùng Mạc Lâm xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh vào sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2012, từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi sáng trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét. Sau đó nửa giờ, chương trình này lại được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình phát thanh sáng hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến quý vị các bài viết của Thanh Trúc và Hòa Ái với những đề tài liên quan đến bình đẳng giới và giáo dục về giới tính. Quỳnh Chi với ý kiến của blogger và nhà báo về bản án của ký giả Hoàng Khương đang tạo cho dư luận cảm giác rằng luật lệ Việt Nam đặt ra nhằm cản trở các bài viết chống tham nhũng. Từ đó bản án của Hoàng Khương là những răn đe rõ ràng cho những nhà báo nào có ý muốn viết về đề tài chống tham nhũng. Chương trình hôm nay chúng tôi cũng có tiết mục Thế giới tuần qua, tập trung đến những vụ bạo động chống Mỹ trong thế giới Hồi giáo sau khi phim Bán bổ Hồi giáo tung lên mạng. Trong bầu không khí hoang mang của người dân trước nguy cơ con đập thủy điện sông Tranh có thể bị vỡ, Gia Minh với bài tìm hiểu về tác động của các cơn động đất tại khu vực này đối với các sức chịu đựng của con đập. Và bây giờ là phần tin tức do Việt Hà và Việt Long trình bày.
Việt Long và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc hôm qua nhất trí sẽ giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông thông qua đối thoại và đàm phán. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ở thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, nhân hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói các vấn đề trên Biển Đông không thể hiện toàn bộ mối quan hệ hai nước, nhưng sẽ có ảnh hưởng nếu hai bên không giải quyết hợp lý. Ông nói hai nước đã đạt được nhiều thỏa thuận trên biển và nên thực hiện ngay các thỏa thuận đạt được. Thủ tướng Việt Nam cũng bày tỏ cùng quan điểm với ông Tập Cận Bình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ và đánh giá cao sự giúp đỡ của Trung Quốc. Ông cũng nói thêm rằng phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Tại Campuchia, mưa lớn kéo dài hai tuần qua đã gây thiệt hại cho hàng ngàn nhà dân và ảnh hưởng đến hàng ngàn hecta lúa. Từ Campuchia, Thông tấn viên Quốc Việt có bài tường trình như sau.
Ít nhất có khoảng 3.000 người dân Campuchia ở tỉnh Bình Tri Bình Chây được sơ tán đến nơi ở tạm sau khi mưa lớn khiến nước sông tràn bờ ngập hơn 6.000 nhà dân. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quản lý Thiên tai Quốc gia của Campuchia là ông Nhung Vanda cho Đài Á Châu Tự Do biết ngày 20 tháng 9 rằng người dân ở tỉnh Bình Tri Bình Chây đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Mặt khác, do mưa lớn tại Thái Lan đã gây lụt lội tràn qua biên giới vào xứ này. Theo ông, tại tỉnh trên đã có hàng chục trường học phải đóng cửa, 10 đồn cảnh sát và 4 ngôi chùa bị ngập, ảnh hưởng đến hơn 8.000 hecta lúa và 1.500 hecta sắn trong tỉnh. Ngoài ra còn gây thiệt hại đường xá hơn 1.000 mét, khiến xe cộ không thể lưu thông. Tại tỉnh Siem Reap, có khoảng 4.000 hecta lúa đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Còn tỉnh Kampong Thom có khoảng 1.200 hecta đất canh tác đang bị thiệt hại. Mưa lũ đến nay đã gây thương vong 2 người. Ông Nhung Vanda cho biết, để ý, năm ngoái tại khu vực Poi Pet cũng có mưa lũ nhưng không nghiêm trọng như lúc này. Đến nay nước lũ sông Mekong vẫn chưa có. Chúng tôi đã chuẩn bị để đối phó nước lũ năm nay, nhưng nguyên nhân làm hàng ngàn ngôi nhà bị ngập ở đây là do mưa lớn tại Thái Lan. Mưa lũ này không thiệt hại bằng lũ lụt sông Mekong năm ngoái. Năm 2011, lũ lụt đã làm 250 người thiệt mạng và gây thiệt hại về kinh tế khoảng 624 triệu đô la Mỹ. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là hệ thống giao thông với hơn 900 km đường quốc lộ, tỉnh lộ và khoảng 4.000 km đường xá nông thôn bị ảnh hưởng. Bộ khí tượng thủy văn xứ Chùa Tháp đã cảnh báo mưa to sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày 23 tháng 9 và các tỉnh như Út Đô Minh Chây, Bắc Quy Hia, Bân Ti Minh Chây, Bắc Đông Bon, Pô Sát, Campong Chanang, Siem Reap, Kampong Thom, Kampong Spur, Ta Keo, Cần Đao, Prey Ven và tỉnh Cầm Pót có nguy cơ ngập lụt. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Xin cảm ơn anh Quốc Việt. Thủ tướng Trung Quốc ông Gia Bảo hôm qua cho biết Trung Quốc sẽ luôn duy trì nỗ lực giúp đỡ để giải quyết khủng hoảng nợ của khu vực đồng euro. Ông Gia Bảo ca ngợi EU đã đi đúng hướng trong việc giải quyết khủng hoảng nợ và nói Trung Quốc sẽ sẵn sàng tham gia giúp đỡ qua những kênh hợp lý. Thủ tướng Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã liên tục đầu tư vào trái phiếu chính phủ của các nước châu Âu trong nhiều tháng qua và thảo luận các biện pháp hợp tác với cơ chế bình ổn châu Âu. Cách đây 3 tuần, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Đức tới Bắc Kinh, ông Gia Bảo đề cập đến mối lo ngại về ảnh hưởng của khủng hoảng nợ châu Âu tới Trung Quốc. Gần một nửa xuất khẩu của châu Âu sang Trung Quốc đến từ Đức, trong khi 1/4 hàng nhập khẩu vào châu Âu đến Đức. Trung Quốc cũng đã đổ hàng chục tỷ đô la vào Quỹ tiền tệ quốc tế trong mùa hè qua, trong khi các nước phối hợp tìm cách hạn chế ảnh hưởng của khủng hoảng khu vực đồng euro đối với nền kinh tế thế giới.
Hơn 300 người theo Thiên Chúa Giáo đã bị bắt từ giữa năm 2010 tại Iran. Các điều tra viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết như vậy ngày hôm qua. Liên Hiệp Quốc cũng hoan nghênh việc trả tự do trước thời hạn vào tháng này cho mục sư Yusuf Nadakhani, người đã bị giam giữ 3 năm và trước đó bị kết án tử hình vì tội bỏ đạo và truyền đạo. Một bản tuyên bố chung của các điều tra viên độc lập kêu gọi Iran làm giảm nhẹ căng thẳng và nỗi lo của nhiều nhà thờ Thiên Chúa Giáo hoạt động tại nước này, đặc biệt là các nhóm sinh hoạt tại gia. Liên Hiệp Quốc cho biết trong số 300 người bị bắt từ giữa năm 2010, có ít nhất 41 người bị giữ từ một tháng cho đến hơn một năm, đôi khi không có cáo buộc chính thức.
Mỹ, Anh, Pháp hôm qua lên tiếng cảnh báo Iraq rằng thời gian cho việc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này không còn nhiều. Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Mỹ Susan Rice nói thời gian đang bị lãng phí. Trong khi đó, đặc phái viên của Anh tại UN nói Iran đang ở một ngã rẽ. Các nước phương Tây lên án Iran vì đã chuyển vũ khí cho Syria và cáo buộc nước này có liên hệ với khủng bố. Cuộc họp diễn ra giữa lúc có đồn đoán rằng Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Các báo cáo gần đây của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế cho biết Iran đang xúc tiến việc làm dầu uranium và không chứng minh được rằng có hoạt động của mình là vì mục đích hòa bình.
Trong khi đó, Israel hôm thứ Tư đã bác bỏ kế hoạch đứng ra tổ chức thượng đỉnh tạo dựng một Trung Đông không có vũ khí hạt nhân vào năm 2012, nói rằng đây là một điều không thực tế. Phát biểu tại cuộc họp của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, ông Horeb nói rằng Trung Đông vẫn chưa thích hợp cho việc tạo dựng một khu vực phi vũ khí hạt nhân. Ông Shaul Horeb, người đứng đầu Ủy ban Năng lượng Hạt nhân của Israel, nói rằng bất kỳ sáng kiến nào cho một thượng đỉnh 2012 tại Trung Đông là hoàn toàn không chú ý đến thực tế tại khu vực. Cho đến lúc này, Israel vẫn chưa cho biết có tham dự thượng đỉnh hay không.
Các nhà ngoại giao của 60 quốc gia và Liên đoàn Ả Rập đã gặp nhau tại Hague vào hôm qua để gia tăng các phối hợp trong các cấm vận dành cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Hà Lan nói các nước cần có các thực hiện mạnh mẽ hơn. Ông nói các cấm vận chỉ có kết quả khi được thực hiện hiệu quả. Cuộc gặp diễn ra sau khi Liên minh châu Âu hồi đầu tháng này đồng ý phải gia tăng cấm vận với vòng lân cận của Tổng thống Assad. EU và Liên đoàn Ả Rập đã áp dụng cấm vận về dầu mỏ và vũ khí cũng như đi lại đối với các thành viên của gia đình Tổng thống Assad và những quan chức cao cấp trong chính phủ.
Trong khi đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở miền đông Bắc Syria hôm qua khiến ít nhất 30 thường dân thiệt mạng. Truyền thông Syria nói rằng một chiếc trực thăng rơi, trong khi những người quan sát cho biết quân nổi dậy đã bắn rơi chiếc trực thăng này. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết có khoảng hàng chục người khác đã bị thương khi vụ nổ xảy ra ở trạm xăng tại làng Ain Issa. Một số nguồn tin không kiểm chứng khác cho biết con số thiệt mạng có thể lên đến trên 50 người. Các nhà hoạt động xã hội cho biết trạm xăng là nơi tập trung đông đảo và vì vậy là mục tiêu của chiếc máy bay. Các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy đã diễn ra khắp nơi tại Syria vào hôm qua. Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết 18 tháng nội chiến tại nước này đã khiến hơn 28.000 người thiệt mạng, phần đông là dân thường.
Mở đầu phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, 10 ngày sau khi bản án 4 năm tù giam được tuyên cho nhà báo Hoàng Khương với cáo buộc tội đưa hối lộ, các blogger và nhà báo tự do Việt Nam lên tiếng về bản án này. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Phiên tòa của nhà báo tuổi trẻ Hoàng Khương hôm 7 tháng 9 vừa qua kết thúc với những giọt nước mắt của gia đình bị can cùng với sự bức xúc, hụt hẫng của những người cầm bút. Những cảm xúc này cho đến bây giờ vẫn còn chưa lắng xuống và có nguy cơ trỗi lên khi một số nhà báo tự do, blogger cũng như những người sử dụng Facebook, v.v. đồng loạt ký tên lên tiếng về bản án 4 năm này. Blogger Mẹ Nấm, một trong những người soạn thảo bản lên tiếng cho biết lý do vì sao những người cầm bút tại Việt Nam lại cho ra đời bản lên tiếng này.
Mình nghĩ với cái trường hợp mà một nhà báo mà phải gánh một cái bản án bất công mà nó gây ra cái hiệu ứng đối với toàn xã hội, hiệu ứng tranh cử trong toàn xã hội như vậy mà Blogger Việt Nam bỏ lỡ cái dịp để nói lên tiếng nói của mình thì nó hơi tiếc. Cái bản lên tiếng để cho tất cả những người họ theo dõi thông tin trên Internet, họ biết rằng vẫn còn có nhiều người khác sẽ lên tiếng vì cái lẽ phải trong cuộc sống.
Bản lên tiếng gọi hành động tác nghiệp của nhà báo Hoàng Khương là can đảm, xứng đáng với đạo đức, danh dự và lương tâm của một nhà báo chân chính. Bản lên tiếng này cũng khẳng định ông Hoàng Khương là nhà báo đặt lợi ích chung của xã hội lên trên hết và là một công dân có trách nhiệm góp phần phát triển đất nước. Hoàng Khương bị bắt vào đầu năm nay với cáo buộc đưa hối lộ vì đã cầm tiền của người khác, đưa hối lộ cho một cảnh sát giao thông trong lúc đang tham gia thực tế để viết bài. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp và so với công trạng viết nhiều bài báo về chống tham nhũng thì Hoàng Khương không đáng bị bản án trên. Tuy nhiên, tòa án đã cho đây là hành vi đưa hối lộ và Hoàng Khương phải nhận hậu quả của nó. Ông Nguyễn Lân Thắng, một người thường sử dụng mạng xã hội Facebook để nói lên những vấn nạn của đất nước, cũng ký tên vào bản lên tiếng và cho biết.
Mặc dù không phải là nhà báo, nhưng mà thực ra những các cái hoạt động của tôi thì nó cũng giống như là nhà báo. Thế cho nên tôi thấy trong cái việc này là một cái sự rất là bất công. Anh Hoàng Khương là một người đấu tranh cho cái sự thật, phản ánh những các cái vấn đề của ngành công an. Thế mà rõ ràng là một không đáng phải một cái bản án nặng như vậy. Chúng tôi chỉ quan tâm đến cái khía cạnh là những người dám phản ánh sự thật của xã hội để đưa đến công chúng những cái thông tin chuẩn xác. Chứ chúng tôi cũng không phân biệt nhà báo hay không nhà báo.
Dường như bản án 4 năm của nhà báo Hoàng Khương với cáo buộc vi phạm Điều 289 Bộ Luật Hình sự Việt Nam không làm người dân thỏa mãn, đặc biệt là báo giới và những người hiểu biết pháp luật. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, và luật sư Nguyễn Thanh Lương, phó chủ nhiệm luật sư đoàn tỉnh Bến Tre, từng chia sẻ tương tự với đài RFA sau khi phiên tòa kết thúc. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trụ sở tại Pháp cũng nhận định trong thông cáo của mình rằng đây là bản án vừa bất công vừa gây phẫn nộ. Ở một khía cạnh nào đó, nhiều người cầm bút đều thấy hụt hẫng, thậm chí là bất mãn. Sau khi phiên tòa kết thúc, nhà báo Hương Trà viết trên Facebook của mình một bài viết nhan đề "Làm báo để làm gì", trong đó trích lời các nhà báo khác trong nước thể hiện những thắc mắc về sứ mệnh của những người làm báo. Còn bản lên tiếng này nhấn mạnh rằng bản án 4 năm tù giam cho nhà báo Hoàng Khương là bất công, không chỉ với Hoàng Khương mà còn với những nhà báo chống tham nhũng khác. Lưu ý rằng bản án này đi ngược lại tinh thần bài trừ sai trái, lạm quyền và tham nhũng. Blogger Huỳnh Thục Vi thừa nhận mình ký tên vào bản lên tiếng phản đối bản án của nhà báo Hoàng Khương và không quên lưu ý rằng hoạt động báo chí là trọng yếu trong xã hội và cần phải được ủng hộ.
Đây là một cái bản lên tiếng bảo vệ anh Hoàng Khương là cái điều cụ thể nhất, nhưng mà tiếp theo nó mang một cái nội hàm lớn hơn, đó là cái sự ủng hộ và vinh danh tất cả những nhà báo có đủ đảm lượng để mà nói lên những cái bất công trong xã hội, đặc biệt là tình trạng tham nhũng cho thành quốc nạn hiện nay ở Việt Nam.
Từ khi ông Lê Doãn Hợp, người từng đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam, đưa ra khái niệm về báo lề phải và lề trái, thì nó giống như một cách phân loại báo chí đi theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ngược lại. Sự phân chia này ở một mức độ nào đó cũng vô hình chung tạo sự phân chia giữa những nhà báo. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của bản lên tiếng này là nó lên tiếng cho một phóng viên báo chính thống, nhưng được viết và ký tên bởi những người làm báo không dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay còn gọi là lề trái, theo cách gọi của ông Lê Doãn Hợp. Theo blogger Mẹ Nấm, khái niệm về báo lề trái hay lề phải không phản ánh đúng bản chất của hai dòng thông tin hiện nay. Blogger này cũng khẳng định, một khi phải lên tiếng cho sự đúng đắn thì không quan trọng mình đang ủng hộ ai.
Về một cái chuyện đúng đắn trong xã hội mà nó quá đầy bất công như thế này thì không có sự phân biệt nào là về là mình cũng thực sự hy vọng rằng là qua cái việc lên tiếng chung như thế này thì những bạn phóng viên nhà báo của báo chí nhà nước sẽ thấy được rằng là những cái người dùng blog, dùng Facebook để nói lên cái tiếng nói của mình, họ quan tâm và họ sẵn sàng đồng hành với những việc làm đúng đắn vì sự tốt đẹp của xã hội.
Đã lên tiếng về Hoàng Khương hay những thư nhỏ, kiến nghị tương tự về các sự kiện khác là những động thái được thấy đang ngày càng xuất hiện nhiều tại Việt Nam nhằm nêu lên phản ánh về sự kiện xã hội. Đã có nhiều tiếng nói của những người cùng lề, bênh vực cho nhau, nhưng sự kiện nhà báo Hoàng Khương đã thu hút những tiếng nói đến từ các lề, và đó là điều mà làm người ta phải suy nghĩ.
Thưa quý thính giả, phong trào bạo động chống Mỹ bùng nổ suốt một tuần nay ở những quốc gia có đông dân theo Hồi giáo. Vì sao hành động chống Mỹ lần này dữ dội và lâu dài khó chấm dứt như vậy? Liệu Washington và quốc tế có cách nào để giải quyết được vấn đề này không? Cuộc thảo luận bàn tròn với Việt Long, Thanh Quang và Gia Minh tìm câu trả lời cho vấn đề đó. Mời quý vị theo dõi.
Việt Long và chương trình truyền hình Thế giới trong tuần kính chào quý vị. Chào hai anh Thanh Quang và Gia Minh. Thưa hai anh và thưa quý vị, cuộc biểu tình bạo động tấn công tòa đại sứ Mỹ bắt đầu từ Ai Cập đã nhanh chóng lan khắp thế giới Hồi giáo chỉ vì một cuốn phim thô sơ chiếu trên hệ thống YouTube bị lên án là báng bổ đấng tiên tri Muhammad của đạo Hồi. Trước đây thì cũng đã có tác phẩm The Satanic Verses của nhà văn người Anh Salman Rushdie xuất bản năm 1988 cũng gây náo loạn trong thế giới Hồi giáo, và tác giả đã bị giáo chủ Hồi giáo Iran lên án tử hình, phải trốn tránh và phải thay đổi sắc diện nữa. Nhưng mà vì sao lần này phong trào chống Mỹ lại lan rộng và dữ dội như vậy, thưa anh Thanh Quang?
Thưa anh Việt Long, vừa thưa quý khán thính giả, quyển truyện The Satanic Verses, tạm dịch là những vần thơ của quỷ Satan, là quyển truyện hư cấu có giá trị văn chương với những ẩn dụ trong hành động và ngôn ngữ của các vai trong truyện, không có mục đích chỉ trích hay là bán bỏ đạo Hồi, thế nhưng bị những tu sĩ Hồi giáo bảo thủ lên án là nhạo báng tôn giáo. Đó là vào năm 1988. Đến năm 1990 thì Mỹ mới tấn công Iraq, và 2001 thì Al-Qaeda mới mở màn cái vụ tấn công khủng bố được coi là như cuộc khai chiến của thành phần cực đoan Hồi giáo với Hoa Kỳ. Sau đó là chiến tranh Afghanistan kéo dài tới hôm nay. Sự xung khắc giữa thành phần cực đoan Hồi giáo với Hoa Kỳ ngày nay đã trở thành hận thù không đội trời chung, nên cái phim Innocence of Muslims đã trở thành lý cớ làm bùng nổ phong trào chống Mỹ dữ dội như vậy ạ. Thế anh cho mình ý kiến.
Tôi xin góp thêm một cái ý kiến là cái cuốn phim mà Sự Vô Tội của Người Hồi Giáo đó, thì nó có mang cái chủ đích chỉ trích Hồi giáo rất là rõ rệt và rõ ràng là nhạo báng đấng tiên tri giáo chủ của đạo Hồi. Đó không phải là một tác phẩm điện ảnh hay văn học, mà chỉ là một cuốn phim có thể nói là rẻ tiền, nhắm mục đích chống tôn giáo. Thế nên cái phản ứng của người Hồi giáo là có lý do cụ thể. Tuy tôi không đồng ý với hành động bạo lực và không đồng ý với cách bày tỏ đức tin của họ như vừa qua, thưa hai anh ạ.
Thưa, phong trào chống Mỹ đã bùng nổ với cuộc biểu tình ở Ai Cập và Libya đúng ngày 11 tháng 9, là cái ngày đánh dấu cái cuộc khủng bố tàn hại của Al-Qaeda vào trong Hoa Kỳ đó. Thì anh thấy nó có liên quan gì?
Dạ, anh Trần Long, đến nay đó, thì chính phủ Mỹ vẫn nói là chưa có bằng chứng về sự liên quan như vậy. Tuy rằng tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã lên tiếng kết án Hoa Kỳ và nói sẽ tấn công người Mỹ trên khắp thế giới, thế nhưng theo suy đoán của tôi thì hẳn nhiên phải có bàn tay tổ chức cho phong trào này thừa nước đục thả câu nên bạo động mới lan rộng nhanh chóng như vậy. Riêng vụ tấn công tòa đại sứ Mỹ ở Libya thì được coi là có tổ chức, mà Libya là nơi bị nghi là có những thành phần Al-Qaeda trà trộn để cướp thành quả của cách mạng lật đổ Gaddafi, cho nên rất có thể là Al-Qaeda đã ra tay.
Anh nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ bây giờ có thể làm gì được để xoa dịu phong trào chống đối này?
Theo tôi thì chính phủ Washington đành phải bó tay thôi, bởi cái tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho công dân Hoa Kỳ. Khi mà lính Mỹ đốt kinh Koran ở Afghanistan thì tư lệnh Hoa Kỳ của các lực lượng đồng minh phải lên tiếng xin lỗi là vì quân nhân Mỹ làm điều đó. Tuy rằng luật pháp Hoa Kỳ không cấm nhưng quân đội phải chịu trách nhiệm. Lần này một công dân Mỹ có hành động bán bổ Hồi giáo thì chính phủ Mỹ không thể làm gì anh ta được, và cũng không thể xin lỗi hay cấm chiếu đoạn phim gây tai họa đó bởi vì luật bảo vệ quyền tự do bày tỏ ý kiến của nước Mỹ. Xin thưa anh.
Tiếp theo ý kiến của anh Gia Minh và thưa quý vị, thì cảnh sát Los Angeles đã thẩm vấn tác giả cuốn phim là Nakula Bakli Nakula, 55 tuổi. Thế nhưng sau đó chỉ đưa anh ta đi trốn và hôm thứ ba lại đón cả gia đình Nakula đến với anh ta. Tôi nghĩ điều mà Hoa Kỳ có thể làm là nói người này lên tiếng xin lỗi người Hồi giáo và đích thân yêu cầu YouTube rút cái cuốn phim đó lại. Tuy rằng làm như vậy thì chỉ hy vọng là xoa dịu được phần nào mà thôi, anh Việt Long.
Thưa vâng, tôi nghĩ rằng cái sự xoa dịu phần nào đó đó cũng có thể giúp cho các chính phủ ở các nước Hồi giáo đó có lý do để khuyên công dân của họ ngưng chống đối Hoa Kỳ. Trong khi đó thì tờ tuần báo hài hước Charlie Hebdo của Pháp lại đăng 4 bức tranh hí họa vẽ giáo chủ Muhammad một cách diễu cợt. Điều gì xảy ra sau đó anh Gia Minh?
Vâng, và dĩ nhiên là cái cộng đồng người Hồi giáo ở Pháp đều tỏ ra tức giận và lên án cái tờ báo đó. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls tiếp họ nói chuyện hòa giải, nhưng sau đó thì ông tuyên bố đó là quyền tự do bày tỏ ý kiến, một quyền căn bản của con người, không thể can thiệp được. Và Thủ tướng Jean-Marc Ayrault thì kêu gọi người vẽ những cái tranh biếm họ đó đó và tờ báo thì phải suy nghĩ với tinh thần trách nhiệm và hãy coi gương cái cuốn phim ở Mỹ để mà quyết định cái hành động của chính họ.
Cùng lúc đó thì thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius nhìn nhận là ông sợ thế giới Hồi giáo sẽ có phản ứng. Trong khi chính phủ Pháp đang tăng cường an ninh cho tòa báo cho thủ đô Paris và chuẩn bị đóng 20 đóng cửa 20 cơ sở ngoại giao ở các quốc gia có đông dân theo đạo Hồi, tôi thấy khá bực bội với những người có hành động chống tôn giáo như là Nakula và người vẽ tranh hí họa ở Pháp. Một số học giả và chính quyền Hồi giáo đề nghị là Hoa Kỳ nên có luật cấm bán bộ tôn giáo. Tôi thấy đó là điều hợp lý đó anh Việt Long.
Tôi cũng đồng ý đó là cái điều hợp lý, nhưng chắc chắn thì quốc hội và chính phủ Mỹ không thể làm được điều đó, bởi vì tu chính án số 1 về quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến là không cho phép sự ra đời của một đạo luật như thế. Điều có thể làm là giống như chính phủ Pháp đã làm, là kêu gọi tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia và quốc tế.
Thưa vâng, thêm vào đó là lời khuyên cái người làm cuốn phim tai hại kia hãy xin lỗi và rút lại cuốn phim trên YouTube. Tôi cũng đồng ý với sự bực bội của Thanh Quang và lời khuyên của anh Gia Minh. Xin cảm ơn hai anh và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình truyền hình Thế giới trong tuần. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Thưa quý vị, tình hình động đất tại khu vực thủy điện sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn gây quan ngại cho người dân và còn nhiều ý kiến trái chiều. Mời quý vị nghe Gia Minh với những thông tin mới nhất.
Ngay sau khi lại xảy ra những vụ động đất liên tiếp tại khu vực thủy điện sông Tranh 2 từ hồi ngày 3 tháng 9 vừa rồi, các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý Địa cầu và quan chức Bộ Khoa học Công nghệ từ Hà Nội đã vào tận hiện trường để thu thập thông số kỹ thuật liên quan các vụ chấn động tại khu vực sông Tranh 2. Vào chiều ngày 12 tháng 9 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Khoa học Công nghệ thông báo kết quả khảo sát nghiên cứu động đất tại khu vực thủy điện sông Tranh 2. Ông Lê Trí Tập, nguyên chủ tịch tỉnh Quảng Nam nói về cuộc họp như sau.
Họ đã có một cuộc họp thấy cụ thể cả các nhà khoa học và với lãnh đạo của địa phương rồi.
Truyền thông trong nước trích dẫn phát biểu của đoàn khảo sát cho rằng diễn biến của trận động đất tại khu vực thủy điện sông Tranh 2 trong thời gian qua là bình thường như ở các khu vực thủy điện khác. Đó là động đất kích thích do hồ tích nước gây nên. Các nhà khoa học tham gia đoàn công tác còn thông báo là động đất tại khu vực thủy điện sông Tranh 2 không có dấu hiệu giảm, tuy nhiên sẽ không vượt quá mức độ cực đại là 5,5 độ Richter. Trước đó, thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trận động đất hồi tối ngày 3 tháng 9 ở khu vực huyện Trà My đo được 4,2 độ Richter, trong khi đó mức chống chọi cực đại theo thiết kế của thủy điện sông Tranh 2 là khoảng trên dưới 5 độ Richter. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất đó là khoảng 7,3 km. Sáng ngày 6 tháng 9, số liệu cũng cho thấy một trận động đất có cường độ tương tự xảy ra tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, với độ chấn tiêu sâu 12,5 km. Những số liệu vừa nêu được cho biết ghi nhận từ các trạm gia tốc của nhà máy thủy điện sông Tranh 2, cũng như từ một trạm động đất đặt ở Bình Định và một trạm đặt ở Thừa Thiên Huế nằm trong chương trình hợp tác với Đài Loan. Tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, trong thời gian qua theo dõi những thông tin liên quan về động đất tại khu vực thủy điện sông Tranh 2, và đưa ra đánh giá độc lập về nguyên nhân dẫn đến động đất tại đó như sau.
Các cái trận động đất xảy ra sau khi xây những cái hồ tích nước nhân tạo lớn á, thì thường được quy vào các cái dạng động đất kích thích. Nguyên nhân chủ yếu của dạng động đất kích thích á, là do các cái đứt gãy nhỏ nguyên thủy tại bề mặt và địa cầu nằm ở phía dưới lòng hồ thủy điện từ lâu bị đất đá lấp kín, nay xây dựng hồ chứa nước lên đó, thì lớp đất đá bị nước ngấm cho bỏ tươi ra, từ cộng với áp lực nước do tích nước lớn khiến các cái vết nứt ấy tiếp tục bị kích thích nứt sâu hơn và gây ra những cái xô đẩy của các cái mảng vỏ địa chất. Sông Tranh hay sông Hồng hay sông Bà đều là những vết đứt gãy lớn của vỏ trái đất hình thành trong lịch sử kiến tạo địa cầu. Vì vậy, xung quanh lưu vực sông đều có những đứt gãy nhỏ bị đất đá vùi lấp. Bình thường, nó ổn định. Nhưng khi xây hồ thủy điện và bắt đầu chứa nước, thì nó sẽ ảnh hưởng không còn ở cái trạng thái bình thường ban đầu nữa. Tuy nhiên, những cái khảo sát gần đây của Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam á, thì lại cho thấy là đã xuất hiện một số trận động đất có chấn tiêu ở xa hồ thủy điện Sông Tranh, nhưng rất gần với một cái đứt gãy địa chất mang tên là đứt gãy Hưng Nhượng Tà Vi ở mặt nam đập thủy điện Sông Tranh. Đứt gãy này chạy theo hướng đông tây. Cái hồ chứa nước thủy điện Sông Tranh có dung tích 730 triệu m³ nước, nên người ta nghĩ rằng nó không đủ để có thể gây cái động đất kích thích ở các vị trí ở phía xa. Và lại, động đất kích thích thường xảy ra sau khi hồ chứa nước, chứa đầy nước cùng mưa. Trong khi đó thì cái thời điểm xảy ra động đất lớn nhất nói trên, thì hồ nước thủy điện Sông Tranh là đang ở mức kích nước tối thiểu. Cho nên, có ý kiến cho rằng đứt gãy Hưng Nhượng Tà Vi đang hoạt động trở lại. Ngoài gãy Hưng Nhượng Tà Vi ở phía nam, ở phía bắc hồ chứa thủy điện Sông Tranh còn có cái đứt gãy Tam Kỳ Phước Sơn cũng lớn như đứt gãy Hưng Nhượng Tà Vi và cũng chạy theo hướng đông tây. Hai cái đứt gãy này á thì là bị chắn bởi một cái đứt gãy khác là đứt gãy Tà Bồng.
Ông Lê Trí Tập, nguyên chủ tịch tỉnh Quảng Nam và cũng là một chuyên gia về thủy lợi lên tiếng trong trả lời phỏng vấn báo Mạng Tiền Phong hồi ngày 10 tháng 9 rằng những số liệu mà chủ đầu tư tức Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, công bố là không đáng tin, không thực sự khách quan. Ông này cho biết thiên về giả thuyết động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 là do kiến tạo cộng với một ít kích thích, mà theo ông Lê Trí Tập thì đó là động đất kép. Giáo sư Nguyễn Đình Xuyên thuộc Viện Vật lý Địa cầu cũng thừa nhận khu vực thủy điện Sông Tranh 2 nằm ở một điểm xung yếu của vỏ trái đất, hệ thống đứt gãy khu vực lòng hồ thủy điện rất phức tạp. Nay cộng với việc tích nước của hồ sẽ tạo nên những áp lực nhất định đối với vỏ trái đất ở khu vực đó. Giáo sư Nguyễn Đình Xuyên còn cho rằng khó có thể xác nhận được nguyên nhân và chiều hướng động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 hiện nay. Lý do được ông nêu ra bởi thiếu các loại máy móc chuyên dụng được lắp đặt tại khu vực nhằm ghi lại tất cả mọi thông số về chấn động. Tin tức trong nước cho biết giới chức lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Nam là ông Bí thư Nguyễn Đức Hải và ông Chủ tịch tỉnh Lê Phước Thanh hồi ngày 12 tháng 9 đều bày tỏ chưa tin tưởng với những kết luận của các nhà khoa học. Ông Chủ tịch tỉnh phát biểu là nếu còn 1% không an toàn thì tỉnh sẽ kiến nghị không cho tích nước vào hồ chứa thủy điện. Theo tiến sĩ vật lý Đặng Đình Cung từ Pháp, thì trong khi giới khoa học đang cố gắng xác định đúng nguyên nhân gây nên những trận động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, thì điều ưu tiên trước nhất là phải vì mạng sống của hàng chục ngàn người dân sinh sống trong khu vực dưới hạ du con đập. Theo ông này thì phải ngưng ngay việc tích nước vào hồ chứa, tháo hết nước ra, thậm chí cho chấm dứt đập thủy điện Sông Tranh 2, ông phát biểu.
Bây giờ nếu mà lỡ xây rồi thì phải bỏ đi, còn cái quan trọng là cái sinh mạng của người dân. Tôi không biết là bên nhà họ có hiểu là cái quan trọng là phải bảo vệ dân chứ đâu có phải là đi nói là về khoa học địa chất thế này thế nọ đâu. Nhưng mà chờ quý vị đó ra kết luận ấy thì ngồi nhớ trong khi chờ đó cái đập nó vỡ thì sao? Trời đất ơi, cái chuyện nó khủng khiếp lên.
Theo lập luận của tiến sĩ vật lý Đặng Đình Cung thì những chấn động liên tục sẽ khiến cho thân đập không vững chắc và qua thời gian có thể xảy ra sự cố vỡ đập rất nguy hiểm.
Dù bất cứ một nguồn gốc nào cũng vậy thôi, có động đất như vậy, người như vậy và cường độ cao như vậy thì cái đập đó sẽ không thể dùng được nữa. Ngày mai không đập không vỡ, tháng sau không vỡ, năm tới không vỡ thì cũng 10 năm nữa sẽ vỡ. Tại vì là động đất nó rung chuyển như vậy thì có ngày nào cũng như là anh lấy một cái que anh cứ bẻ đi bẻ lại mãi ấy, thì có ngày nào nó gãy. Bây giờ hỏi bảo rằng là tôi nghiên cứu để xem còn an toàn hay không ấy, thì cái đó là cái vấn đề hàn lâm chứ không phải là thiết thực gì hết. Nó có nguy cơ cho dân ấy thì phải kiếm cách tránh cái nguy cơ đó thôi.
Có thể nói trong vấn đề động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, các cơ quan chức năng địa phương đã mạnh mẽ lên tiếng vì sự an nguy của người dân trong khu vực. Đối với thông tin cho rằng động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 là do việc tích nước vào hồ chứa thủy điện kích thích nên, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, từng lên tiếng đòi hỏi là phải có cá nhân chịu trách nhiệm và bằng văn bản hẳn hoi thì mới có thể cho tích nước vào hồ chứa. Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, người từng lên tiếng mạnh mẽ khi phát hiện các vết nứt trên thân đập thủy điện Sông Tranh 2 cách đây nửa năm, cho biết về vấn đề chịu trách nhiệm đối với một công trình lớn như thủy điện Sông Tranh 2 ở Việt Nam như sau.
Trong cái bài thứ nhất mà tôi kiến nghị Thủ tướng là xả nước đi để giữ an toàn cho dân ấy, là tôi đã nói một cái thế này này. Là chính cái ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định Chất lượng Nhà nước, chính ông có trách nhiệm trong cái chuyện này. Nhà báo hỏi ông là nếu xảy ra gì thì ai chịu trách nhiệm? Thì ông trả lời là theo như luật pháp Việt Nam hiện nay thì dường như là chủ đầu tư và đơn vị thi công có quyền. Đấy, nguyên văn tôi tách xích từng chữ ở trong cái bài trả lời của ông trên báo Đảng Cộng sản Việt Nam ấy. Nhà đầu tư và đơn vị thi công có quyền đảm bảo an toàn cho công trình. Tức là có nghĩa là luật pháp Việt Nam không có cái gì rõ ràng cả. Giao quyền chứ không giao trách nhiệm. Trách nhiệm ở đâu không có. Và vì vậy cho nên là tôi nói ngay trong cái bài đấy. Với cái cách nói như thế thì có nghĩa là nếu cái đập thủy điện Sông Tranh vỡ thì chả ai có cái trách nhiệm gì cả. Bởi vì họ có quyền đảm bảo an toàn, nhưng bây giờ họ không đảm bảo được an toàn, tức là họ không thực hiện cái quyền đấy, chứ họ có trách nhiệm gì đâu. Và giả sử như là nói rằng từ đó truy cứu trách nhiệm, thì xin lỗi là cái bài báo tôi đã nói đó, chủ đầu tư là ai? Rồi cuối cùng là ông chủ tịch tập đoàn điện lực, đơn vị thi công là ai? Là ông chủ tịch hội đồng quản trị hoặc ông tổng giám đốc với đơn vị thi công. Thì có cái luật nào nói rõ là trách nhiệm của ông đến đâu đâu. Và ví dụ như lúc đấy đưa ra ông xử các ông, ví dụ như là thích đập nó vỡ. 730 triệu mét khối nó ào xuống, không cần nói đến chết trên hàng vạn người mà chết chỉ của vài chục người thôi. Mà nếu mà để chết vài chục người là trách nhiệm hình sự rồi. Thế nhưng mà xử ông làm gì? Không có luật nào để xử. Và nếu xử thì ông kia chẳng hạn như có bị tử hình đi nữa thì xin lỗi là cái đập đã vỡ rồi. Và hàng vạn người đã chết rồi, hàng vạn nhà cửa đã trôi rồi, đã tàn phá cả một cái vùng đất đai rồi.
Tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang thì đưa ra một biện pháp cần phải thực hiện trong lúc này.
Tôi thấy là cần phải công khai minh bạch tất cả những tư liệu và giải thích rõ để dân hiểu bản chất sự việc. Đồng thời đưa vào cả cái trường học ở địa phương Sông Tranh một số tiết giảng về kiến thức địa chấn cũng như cách phòng tránh động đất. Những kiến thức tối thiểu phải biết để đối phó khi động đất xảy ra, như là phải chui ngay xuống mặt bàn, gầm giường để tránh bị gạch vữa rơi vào đầu, hay nép vào góc tường và chụp lên đầu bất cứ cái vật gì vỡ được để giảm khả năng bị tường đổ vào người, vân vân, là phải được phổ biến rộng rãi và thấu triệt cho đến từng người dân.
Ông Lê Trí Tập, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam thì cho rằng các chủ đầu tư công trình chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà không quan tâm đúng mức đến chất lượng công trình, nhất là một công trình lớn nếu xảy ra nguy cơ có thể cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người dân như thủy điện Sông Tranh 2. Trong trả lời phỏng vấn báo Mạng Tiền Phong, ông Lê Trí Tập nói rằng, hầu như tất cả những công trình thủy điện tại khu vực tỉnh Quảng Nam đều thiếu ba điều cốt lõi, đó là cống xả đáy, diện tích hồ phòng lũ và hệ thống quan trắc. Đối với các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý Địa cầu thì họ cần kinh phí chừng 2 tỷ đồng để có được 5 máy quan trắc động đất tại chỗ nhằm theo dõi diễn biến động đất ở địa phương. Thế nhưng khoản kinh phí nhỏ nhoi đó vẫn chưa được cấp nào xét duyệt.
Thưa quý vị, bước sang vấn đề giới tính. Việt Nam hiện có tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Liệu có phải cần thiết để có một chương trình giáo dục giới tính toàn diện cho thanh thiếu niên? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Theo số liệu công bố mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, thì trong số 300.000 ca nạo hút thai hàng năm, có đến 60-70% là học sinh sinh viên từ 19 đến 25 tuổi. Ngày nay, những cô cậu nam thanh, nữ tú
dắt tay nhau đến bệnh viện hay những cơ sở y tế, phòng khám tư nhân, v.v. để giải quyết hậu quả ngoài ý muốn là việc rất bình thường. Vấn đề mà các chàng trai quan tâm là giá cả chi phí và phải cố gắng rút kinh nghiệm để không phải hao tốn nhiều trong những ngày về sau. Họ không màng đến sức khỏe của người bạn gái hay sự xấu hổ bản thân khi có người nhận ra họ đã từng đến những nơi đó. Những cô gái còn rất trẻ, trong đó có nhiều bạn đang bước vào tuổi mới lớn, không tỏ vẻ hoảng sợ hay lo lắng gì, mà dường như họ ít nhiều quen với việc phá thai và có biểu hiện một cách bình thản trước quyết định của mình. Trong trào lưu hòa nhập vào cộng đồng thế giới, nhiều thanh thiếu niên du nhập tư tưởng và cách sống cởi mở phóng khoáng. Trong đó, quan niệm truyền thống của xã hội về giới tính, tình dục, cả việc nạo phá thai đã lỗi thời và không còn phù hợp. Gần như các phương tiện báo chí truyền thông đăng tải hàng loạt tin tức về những buổi tiệc sex tập thể của các bạn trẻ như là một trào lưu mới đã không làm ngạc nhiên cho công luận. Tuy nhiên, dư luận ngỡ ngàng trước những tin tức về nhiều nữ sinh ngoan ngoãn, học giỏi, trở thành những bà mẹ bất đắc dĩ ở độ tuổi từ 12 đến 15. Vì sao các hiện tượng này lại xảy ra ngày một nhiều? Có phải những thanh thiếu niên này hoàn toàn có lỗi và phải chính mình gánh chịu trách nhiệm cho số phận cuộc đời mà mình gây ra? Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Đồng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, chia sẻ với đài AFA về quan điểm giáo dục giới tính và tình dục ở nhà trường cũng như trong gia đình và xã hội là thường mang tính chất tiêu cực theo hướng đe dọa, như nếu không cẩn thận sẽ mang bầu, sẽ mắc bệnh, v.v. Do đó mà dẫn đến mọi người đều ngại nói đến vấn đề này và cho rằng nói về tình dục là nói đến cái gì đó xấu xa, bậy bạ, bẩn thỉu, nguy hiểm. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng nói,
cái nhu cầu của xã hội, nhất là các bậc cha mẹ và kể cả những người lớn tuổi để có những kiến thức về tình dục là rất là lớn. Nếu mà chị có thể gặp bất kỳ ai mà có con ở cái độ tuổi vị thành niên thì đều rất là lo lắng về cái chuyện là làm sao mình có thể nói với con mình những cái câu chuyện này để nó tránh được những cái hậu quả không mong muốn.
Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục giới tính cho rằng giáo dục giới tính cho trẻ phải bắt đầu từ nhỏ và cha mẹ phải có bổn phận dạy con cái trong gia đình. Theo ý kiến của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thì phải dạy từ rất sớm vì giáo dục giới tính là giáo dục toàn diện liên quan đến thể chất, đạo đức, xã hội, tâm linh, tâm lý và cảm xúc. Phần nhiều thanh thiếu niên chia sẻ là muốn được tìm hiểu và tiếp thu nhiều kiến thức hơn về lĩnh vực này. Vì đây là kiến thức khoa học nên cần thiết, phải biết và khi có sự thông hiểu thì mới có được lối sống đúng đắn và tích cực. Hầu hết các bậc phụ huynh trong nhiều thế hệ, từ việc giáo dục giới tính được cho là điều cấm kỵ, cho đến những thế hệ cha mẹ trẻ sẵn sàng đối thoại với con cái, đều gặp trở ngại và khó khăn. Những phụ huynh thế hệ 7X mà đài chúng tôi tiếp xúc đều nêu lên vướng mắc không biết hướng dẫn con mình như thế nào, khi chính họ không hiểu biết sâu sắc về giới tính, và thậm chí có người còn cho rằng chính bản thân mình là nạn nhân khi phải sống với đời sống hôn nhân không hạnh phúc. Các bậc phụ huynh đang lúng túng, không biết dạy dỗ những đứa con trong gia đình như thế nào trước những hiện trạng xảy ra trong xã hội, thì cũng không trông mong gì vào chương trình giáo dục giới tính ở trường học. Các nhà giáo dục và chuyên gia về giới tính cho rằng, chương trình giáo dục giới tính trong trường học mang tính nửa vời, làm cho trẻ dễ bị ngộ nhận và dẫn đến lối sống sai lạc. Nhà giáo Phạm Toàn nêu lên quan điểm của mình trong việc giảng dạy giới tính ở học đường.
Theo tôi là cái chương trình giới tính ấy không nên nằm riêng ra thành một mục, nó nằm ở trong tất cả các cái môn học khác. Thí dụ như là trong cái sự e ấp chẳng hạn, thì đấy là giới tính đấy. Thế thì khi trong cái môn văn thì chẳng hạn thì là phải dạy cái sự e ấp và dạy cái sự đau khổ, dạy cái sự hớn hở. Thế nhưng mà đến như trong cái môn khoa học như môn sinh học đấy, thì phải biết về cái buồng trứng và phải biết về cái sự thụ thai. Thế nhưng mà đến cái môn lối sống, môn đạo đức đấy, thì lại phải học về cái mối quan hệ, sự tôn trọng, sự đồng thuận. Thế tức là không nên đưa cái giới tính thành một giờ. Hôm nay các em học giờ giới tính, cái đó nó thô kệch. Tức là đối với cái việc nó phải hết sức tinh tế.
Khi các thanh thiếu niên càng muốn khám phá bản thân, tò mò, thắc mắc về sức khỏe giới tính, tình dục và sinh sản, và khi không được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ người lớn, thì chính các bạn trẻ này sẽ tìm đến các nguồn thông tin khác như phim ảnh, sách báo. Nhiều thiếu niên vì bị nhiễm phim ảnh đồi trụy dẫn đến những tội trạng xâm hại tình dục, hiếp dâm, giết người, mà hậu quả là tù tội khi còn quá nhỏ tuổi. Đây là một tình trạng xã hội nhức nhối gần như nan giải hiện nay. Bên cạnh đó, sự thiếu hiểu biết còn dẫn đến các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn, não phá thai tràn lan và đặc biệt là bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Vấn đề đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm cho một chương trình giáo dục giới tính có hệ thống, toàn diện và thống nhất từ gia đình, nhà trường đến xã hội, để các bạn trẻ thanh thiếu niên có được nếp sống văn minh, tiến bộ, nhưng vẫn giữ được thuần phong mỹ tục cũng như chuẩn mực đạo đức của xã hội Việt Nam.
Thưa quý vị, tại một buổi hội thảo do UNDP chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức với chủ đề Bình đẳng giới trong chính trường châu Á-Thái Bình Dương, hai khuôn mặt Việt Nam được mời đến Bangkok là bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên đại sứ Việt Nam tại EU, cựu phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, và tiến sĩ Vương Thị Hanh, giám đốc Trung tâm Giáo dục Nâng cao Năng lực Phụ nữ ở Hà Nội. Thanh Trúc có bài tường trình sau đây.
Bên lề hội nghị, chia sẻ với Thanh Trúc, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh đã nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia hoạt động xã hội, giáo dục và văn hóa ở trong nước. Cũng là một diễn giả trong buổi này, nói rằng điều hiển nhiên bà muốn nhấn mạnh là
quyền bình đẳng giới và đặc biệt là cái sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị của đất nước là một cái nghịch lý, một cái paradox. Ở chỗ với đổi mới thì kinh tế có đi lên, có tiến bộ, mức sống cũng đi lên. Nhưng mà những chỉ số về sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị thì lại dậm chân tại chỗ, thậm chí có chỗ là đi xuống.
Nêu thí dụ mà bà nhìn rõ nhất vì từng là đại biểu quốc hội, bà Tôn Nữ Thị Ninh nói rằng trong hai kỳ bầu cử gần đây nhất năm 2007 và năm 2011, thay vì tỷ lệ nữ trong quốc hội phải tăng lên, thế nhưng kết quả là số đại biểu phụ nữ trong quốc hội đã giảm xuống.
Khi thời của tôi làm đại biểu quốc hội, phụ nữ trong quốc hội là trên 27%, ngày nay còn có trên 24% thôi. Mà đó là một nghịch lý vì ngay sau hòa bình lập lại năm 75-76 là kỳ quốc hội rất là ngắn, chỉ có một năm, tỷ lệ nữ lúc đó là 32%. Nói cách khác, hơi mỉa mai một tí là thế thì bao giờ chúng ta lại trở lại thời năm 75 khi phụ nữ được 32%? Hiện nay là đã có cái chủ trương là phải phấn đấu từ đây đến năm 2020 thì nữ trong quốc hội phải trên 30%.
Đó là mục tiêu mà nói thì rất dễ, bà Tôn Nữ Thị Ninh nhấn mạnh, nhưng đạt được thì rất khó, vì như bà từng phát biểu khi còn ở quốc hội rằng Việt Nam đã có hơi tự mãn về những thành tựu của mình trong lĩnh vực bình đẳng giới.
Cũng phải công nhận là trong hiến pháp thì có cái quyền bình đẳng giới là được ghi trong hiến pháp, cho nên nói chung là về chủ trương lý thuyết thì ổn, về luật pháp thì cũng tạm ổn. Nhưng mà trong thực tế thì như vậy cái sức u lì, một cái sự bảo thủ của nam giới, cái sự ỷ lại của đàn ông ở các vị trí lãnh đạo, nghĩa là gì? Đồng ý với nguyên tắc có cái mà tôi gọi là political correctness. Không ai ở Việt Nam dám to tiếng mà bảo là phụ nữ hãy ở nhà đi, phụ nữ không được tham gia chính trị, không ai dám đâu. Thế nhưng mà trên thực tế cũng ít ai là nhúc nhích hay làm cái gì để thật sự tạo điều kiện và giúp cho, hỗ trợ cho chị em vươn lên. Thành thử, tôi cho rằng vấn đề ở đây nó nằm cả ở cái chỗ là cái bộ máy chính trị của chúng ta. Ở trong nước phải thừa nhận là bây giờ không thể chỉ là ra những cái chính sách trên giấy, chứ bây giờ là phải mạnh dạn bố trí phụ nữ nhiều hơn ở các vị trí lãnh đạo. Như ở Thụy Điển, khi người ta quyết định là 50% nội các phải là nữ, và người ta đã làm như thế, có cái quyết tâm chính trị của các chính đảng ở Thụy Điển như vậy. Đất nước Thụy Điển có sụp đổ không? Nền kinh tế Thụy Điển có đi xuống không?
Trong xã hội hiện đại, điều bà Tôn Nữ Thị Ninh sẽ trình bày tiếp cũng có một nghịch lý nữa là nhiều phụ nữ thành công trong thương trường, nắm chiếc ghế giám đốc công ty hoặc chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty thì cho rằng như thế là thành đạt rồi, cần chi phải làm chính trị thêm nữa.
Nhưng mà tôi tiếc vì tôi thấy là khi mà những chị em đó họ đã thành đạt như thế trong kinh tế, một số chị em có năng khiếu nên mở rộng diện hoạt động của mình sang chính trị để cho xã hội quen với cái hình ảnh là càng ngày càng nhiều chị em tham gia đời sống chính trị của đất nước. Và cuối cùng tôi muốn nói cái ý của xã hội hiện đại là truyền thông rất là quan trọng. Chị em phải biết truyền đạt những cái ý tưởng của mình, những cái nguyện vọng của mình, phải biết ăn nói như thế nào với cử tri, với xã hội. Trường hợp của tôi, lúc tôi về ứng cử ở Bà Rịa Vũng Tàu, người ta đâu có thật sự biết tôi nhiều, nhưng mà tôi rất chịu khó suy nghĩ cái cách nói với cử tri như thế nào để cho nó gần gũi, để cho người ta cảm thấy là mình có quan tâm thật sự đến những cái điều mà người ta đang băn khoăn hay người ta có nguyện vọng.
Với câu hỏi, nguyên nhân của chuyện suy giảm nữ giới trong chính trường hiện tại có phải đến từ quan điểm mà nhà nước Việt Nam thường đề cao rằng đất nước luôn có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, người phụ nữ Việt Nam là anh hùng trong công cuộc giải phóng dân tộc. Như vậy, phải chăng vai trò của phụ nữ Việt Nam chỉ được coi trọng trong thời chiến, nhưng đến thời bình thì mờ nhạt đi vì không còn cần thiết cho công tác vận động tuyên truyền vào mục đích chiến tranh mà chính phủ muốn nữa? Bà Tôn Nữ Thị Ninh trả lời điều này cũng có một phần, nhưng không riêng Việt Nam, mà nếu so sánh số liệu và tình hình châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai chẳng hạn, thì cũng có xu hướng đó.
Trong thời chiến, phụ nữ khách quan mà nói là không có ai thúc ép cả, thì tự nhiên phải nhảy ra mà làm và đảm nhiệm những cái vị trí trách nhiệm. Còn đến lúc hòa bình trở lại, thì tự nhiên, như tôi nói là cái sức u ly và cái sự bảo thủ của cái cơ cấu xã hội nó quay trở lại. Cho nên là mấy chị em mà đã từng là chủ tịch xã hay chủ tịch hợp tác xã, trong thời chiến tự nhiên thấy các anh ở mặt trận về thì tự nhiên nhường lại chỗ. Và như vậy là gì? Chúng ta đã không kịp thời nhận thấy cái thực tế khách quan đó để mà duy trì một cái gọi là chủ trương, gọi là khuyến khích chị em một cách mạnh dạn hơn, chủ động hơn là tiếp tục vươn lên để đảm nhiệm những cái vị trí trong đời sống. Với thời gian, cái thời mà tôi ở Quốc hội, tôi phát hiện là hóa ra cái tính bảo thủ trong đầu óc của nam giới còn khá nặng. Cái này thì tôi rất là ngạc nhiên, một trong những cái điều làm cho tôi ngạc nhiên, vì trong lúc đó tôi phát hiện trong Quốc hội thì có những cái tiến bộ hơn. Tôi tưởng khi ví dụ bàn về cái chuyện là hiến tặng ngũ tạng hay gì đó vì khoa học v.v. thì rất là cởi mở. Thế nhưng mà về cái chuyện này thì trong nam giới, kể cả là đại biểu Quốc hội, còn khá bảo thủ. Cái cần phải nói nữa là chính chị em cũng phải tự biết là cũng có một số chị em hoặc là ăn phần, hoặc là thậm chí là đôi khi đố kỵ nhau. Cái này mình cứ phải rất là thực tế thừa nhận với nhau. Hoặc là tôi cũng biết vì một số đồng nghiệp thành đạt rồi thì thôi, mình thành đạt là được rồi, không cần quan tâm đến chị em khác ít may mắn hơn hay trẻ hơn. Mà tôi cho vì vậy thì gọi là cái quan tâm đến những người cùng giới với mình á, thì tôi thấy là rất là quan trọng.
Như vậy, điều gì khiến cho người phụ nữ, trước tinh thần khá là bảo thủ của nam giới, cũng như trong môi trường làm việc mà đàn ông chiếm đa số, cảm thấy có thể tự tin để dấn thân vào đời sống chính trị, tham gia vào lãnh vực công quyền một cách tích cực? Bà Tôn Nữ Thị Ninh khẳng định điều đó là:
điều trước tiên làm gì thì làm, phải giỏi. Tại sao? Mình giỏi thì không có cái cớ nào mà bất cứ ai, nữ và đặc biệt là nam, mà có thể nói là chiếu cố cho nên mới ở vị trí đó. Nếu mình giành một cái vị trí nào đó là hoàn toàn là vì mình xứng đáng với vị trí đó. Cho nên tôi thì cứ học hành cũng được và làm việc rất là chăm và chịu khó. Thành thì tôi nghĩ là tôi chưa bao giờ cảm nhận là người ta bảo bà nên được vị trí đó là vì chiếu cố hay là vì may mắn. cho nên mình biết mình đứng ở đâu là hoàn toàn là vì cái nỗ lực của bản thân mình và một số điều kiện khách quan. Tôi nghĩ cái thách thức lớn nhất là cái mong muốn của mình luôn luôn nó cao, nó lớn và cái mình làm được nó không đến như thế, chứ cũng không hẳn là gặp phải sự gọi là đố kỵ của nam giới, cái đó thì có thể sau lưng, chứ còn trước mặt thì tôi không cảm nhận.
Cũng bên lề buổi hội thảo và phát động chiến dịch bình đẳng giới trong chính trường đối với phụ nữ châu Á Thái Bình Dương này, Thanh Trúc gặp lại tiến sĩ Vương Thị Hanh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Phát triển và Nâng cao Năng lực Phụ nữ ở Hà Nội. Năm 2001, tiến sĩ Vương Thị Hanh từng đến Washington DC dự một hội nghị quốc tế về giới tính và đã dành cho Thanh Trúc một buổi phỏng vấn chi tiết. Hôm nay, tiến sĩ Vương Thị Hanh cho hay, thành phần của đoàn Việt Nam được UNDP mời sang Bangkok phần đông là nữ, có đại biểu quốc hội, đại diện chính phủ và đại diện một số tổ chức NGO. Bên cạnh đó, còn có đại diện của UNDP ở Hà Nội, bà Pratibha Mehta, một trong những người lên tiếng cùng với bà Tôn Nữ Thị Ninh.
Đây là một cái hội thảo rất là tốt. Tôi hiểu là UNDP mong muốn là cái sự tham gia vào chính trị của phụ nữ ở các nước nói chung và đặc biệt khu vực châu Á càng ngày càng tăng hơn. Do đó, tất cả những cái bài học sẽ chia sẻ của Thái Lan, của Mông Cổ hoặc kể cả Việt Nam nữa cũng sẽ giúp cho chúng tôi tìm ra được những kinh nghiệm hay. Nguyên nhân nào mà cái tỷ lệ phụ nữ tham gia giảm đi? Một trong những nguyên nhân mà chúng tôi có quan sát đó là cái tuổi nghỉ hưu của phụ nữ so với nam giới là thấp hơn 5 tuổi. Tất cả những các chị em mà trong gọi là nghị sĩ quốc hội thì họ đa phần họ ở cái lứa tuổi là 50 và 55 là cái lứa tuổi mà họ có rất nhiều kinh nghiệm hoạt động. Nhưng mà khi mà 50 và đến 55 mà họ sẽ không được tái cử nữa. Bởi vì họ quá cái tuổi để mà tiếp tục, cho nên là một cái lực lượng rất có năng lực, có tiềm năng, có tiếng nói, không ứng cử tiếp. Mà cái số lượng mình chuẩn bị để cho những cái lứa mới trẻ hơn vào thì cái sự chuẩn bị đó chưa thật tốt. Hiện nay thì tôi nghĩ rằng nhiều phụ nữ có năng lực và họ cảm thấy họ cũng tự tin nếu như họ được đề cử và nếu như họ được bầu. Nhưng bên cạnh đó phụ nữ họ có những cái lo lắng. Bởi vì là trong một cái nền kinh tế đang phát triển nhưng mà cái sự phát triển Việt Nam vẫn thuộc một cái nước gọi là nước trung bình về mặt kinh tế, mới thoát nghèo. Và những cái lo lắng cho cái công việc của gia đình, sự nghiệp của gia đình, việc chăm sóc con cái, nó có ảnh hưởng đến điều kiện tham gia của phụ nữ. Thứ hai nữa, thực ra ở Việt Nam mình thì cái tham gia quyền lực thì nhiều người cũng vẫn cho rằng đấy là nó như là cái không gian của nam giới là nhiều hơn. Và phụ nữ nên tham gia chỉ ở một cái mức nào thôi. Và không thấy rằng cái không gian chính trị là không gian của cả phụ nữ, của cả nam giới. Và phụ nữ cần tự tin hơn, cần dấn thân hơn và cũng phải có một cái đam mê hơn. Bên cạnh do dự như vậy thì cái sự thúc đẩy, sự quyết tâm của nhà nước, của chính phủ mà mạnh hơn, mạnh dạn đưa người ta lên, giúp đỡ để cho người ta làm và tạo điều kiện tham gia thì tôi tin rằng chị em phụ nữ sẽ làm rất tốt.
Đó là nội dung của câu chuyện bình đẳng giới đối với phụ nữ Việt Nam trong chính trường hôm nay mà Thanh Trúc cống hiến quý vị từ Bangkok, Thái Lan. Một đời sống người Việt khắp nơi sẽ trở lại cùng quý khán giả tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website www.rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m. Từ 9 giờ đến 10 giờ. Mặc Lâm xin gửi đến quý vị ca khúc Vì Đó Là Em của nhạc sĩ Diệu Hương như một lời từ giã. Hy vọng quý vị tiếp tục theo dõi chương trình tối nay cũng trên các làn sóng thường lệ. Chúc quý vị một ngày vui với những tốt lành.
về tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2. Thank you.